phước trên toàn thể quý hội thánh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để thì giờ suy gẫm học lời Chúa với nhau. Chúng ta cùng mở ra trong sách Sáng Thế Ký đoạn thứ 32. Tôi xin được tuyên đọc lời Chúa từ câu 24 cho đến câu số 31. Kính mời hội thánh một lần nữa chúng ta cùng nhau đứng lên để lắng nghe lời của Chúa. Tôi sẽ được tuyên đọc lời thánh của Ngài. Vả một mình Jacob ở lại thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Jacob. Xương hông liền trặc trong khi vật lộn. Người đó bèn nói, trời đã rạng đông rồi, thôi để cho ta đi. Nhưng Jacob đáp rằng, tôi chẳng cho người đi đâu. Nếu người không ban phước cho tôi chẳng cho người đi đâu nếu người không ban phước cho tôi. Người đó hỏi, tên ngươi là chi? Đáp rằng, tên tôi là Jacob. Người lại nói, tên ngươi sẽ chẳng là Jacob nữa, nhưng tên là Israel. Vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều được thắng. Jacob hỏi, xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng, làm sao ngươi hỏi tên ta? Rồi người này ban phước cho Jacob tại đó. Jacob đặt tên chỗ đó là Peniel, vì nói rằng tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Khi qua nơi Peniel thấy mặt trời mọc rồi và người đi dẻo cẳng. Bởi cớ đó cho đến ngày nay dân Israel chẳng bao giờ ăn gân bắp vế của lối xương hông, vì người đó có đánh vào xương hông Jacob nơi gân của bắp vế. Amen. Kính mời thánh đồng an toàn. Đổi họa thành phước. Đó là đề tài mà chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm nương ở Jacob được đổi thành Israel. Hay nói một cách khác, đổi họa thành phước. Đó là điều mà mỗi tấm lòng của chúng ta đều ao ước để mình có được. Và nhân dịp đầu năm mới âm lịch này thì tôi không biết là quý vị có muốn bước vào một cái khởi đầu mới mà nó sẽ đưa chúng ta ra khỏi cái nguyên trạng hiện nay. Và khi sự đổi mới này nó được thực hiện trong đời sống chúng ta, nó sẽ đem lại cho chúng ta một đời sống tốt đẹp hơn. Nó sẽ không còn có những đau khổ nữa. Và nó sẽ được ở trong sự bảo toàn, trong cả mọi sinh hoạt của đời sống chúng ta, và sẽ nhận được dư dật phước lành của Chúa. Như vậy thì quý ông bà chị em chúng ta có sẵn sàng để bước vào trong một cái cuộc phiêu lưu mới như vậy không? Ai trong chúng ta muốn có điều này sẽ đem lại sự thay đổi trong đời sống của mình? Ủa hình như ít người quá ha. Mấy người khác chúng ta muốn giữ nguyên trạng ha. Ước mong rằng hết thảy chúng ta có lẽ là hơi ngại gì đó, nhưng mà trong lòng tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng muốn được phước. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta nói lời chúc phước cho người khác, chúc Tết đầu năm mới đều là những điều rất là tốt lành, phải không ạ? Cho nên nguyện Chúa cho chúng ta thật sự được kinh nghiệm điều này. Và cách nào để chúng ta có thể nhận được phước hạnh như vậy ở trong đời sống của chúng ta, thì đó chính là điều mà chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ. Việc đầu tiên chúng ta hãy nói đến cái chữ phước mà có lẽ là đôi khi chúng ta nhìn thấy rất là nhiều ở những ngày Tết á. Nó có thể nằm ở trong câu điển, nó có thể nằm trong câu đối, nó có thể nằm ở trên cái tờ lịch hay là cái sự trang trí gì đó. Nhân những ngày Tết thì nó có một cái chữ, tiếc là ở trong nó thường để ở trong tiếng Hoa, thì đó là cái chữ phước. Một số những nhà nghiên cứu đó thì họ cho chúng ta biết rằng đó, cái chữ phước này có thể là nó đã chịu một cái sự ảnh hưởng từ những cái sự kiện xa xôi mà Thánh Kinh có nói tới. Chúng ta biết Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta về việc khi nhân loại được hình thành thì nó vốn dĩ ở cái vùng Mesopotamia. Sau cái cơn đại hồng thủy thì chúng ta biết rằng một số người trong gia đình của Noe được sống sót và sau đó thì cũng sanh trưởng rồi tăng trưởng ra. Và lúc bấy giờ con người chỉ có nói duy nhất mà thôi. Nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng bởi lòng kiêu ngạo về một số những cái thành đạt nào đó, khả năng gì đó ở trong đời sống của con người. Cho nên họ muốn xây một cái tháp ba bên chót cao đến tận trời. Họ muốn nói rằng họ có thể tự mình vươn cao đến trời mà không cần Đức Chúa Trời đến với mình. Và đó là một cái lòng kiêu ngạo. Và bởi đó Đức Chúa Trời Ngài đã sửa phạt bằng cách Ngài làm cho con người bây giờ họ không còn đồng một tiếng nói nữa. Và vì không có đồng nhất ở trong ngôn ngữ, trong tiếng nói, trong cùng một mục đích, cho nên từ đó thì con người tản lạc ra khắp mọi nơi trên thế giới. Và rồi điều đó nó xảy ra vào khoảng thế kỷ thứ 23 trước Chúa lận. Và người ta cho rằng đó, khi con người tản mát ra khắp mọi nơi trên thế giới thì đương nhiên có một số người họ di chuyển về phương Đông và trở thành người Trung Hoa ngày hôm nay, hay là các dân tộc ở trong đất nước Trung Quốc đó. Thì ngôn ngữ của tiếng Hoa cũng đã được hình thành vào khoảng thời gian đó, tức là khoảng thế kỷ thứ 23 trước Chúa lận. Và trong tiếng Hoa thì nó có một cái chữ phước. Mà cái chữ phước này á, thì nó là một tổng hợp của bốn cái chữ trong tiếng Hoa. Đó là thiên nhất khẩu điền. Ở cái phía bên phải của một cái chữ này đó thì nó là cái chữ thiên. Thiên nó chỉ về thần, nó chỉ về thượng đế, chỉ về đấng tạo hóa, hay là chúng ta nói một cách bình dân nôm na đó là ông trời đó. Thì cái chữ thiên đó nó chiếm trọn cái phần bên hữu của cái chữ này. Rồi đến cái chữ nhất. Chữ nhất nó chỉ về con người, bởi vì trong tất cả muôn vật mà Đức Chúa Trời Ngài đã dựng nên, thiên sanh vạn vật duy nhân tối linh, thì con người được dựng nên là cao trọng, là thiêng liêng hơn hết, đứng đầu ở trong tất cả muôn vật, và được Chúa ban cho cái quyền để cai quản muôn vật mà Đức Chúa Trời dựng nên. Rồi cái chữ thứ ba đó là cái chữ khẩu. Khẩu thì không chỉ là nói đến cái chuyện ăn đâu, nhưng mà khẩu ở đây nó là một cái ngôn ngữ. Khẩu nó chỉ về một cái mối tương giao, chỉ về lời nói. Và cái điều này cũng cho chúng ta thấy rằng ở đó là một cái mối tương giao giữa thiên với nhân, giữa Đức Chúa Trời và con người. Mà ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy rằng cái điều đó đã được làm thành ở trong, không chỉ là trong thời kỳ của sách Sáng Thế Ký ghi lại cho chúng ta về việc Đức Chúa Trời dựng nên loài người, dựng nên muôn vật, rồi đặt con người ở trong cảnh vườn Ê-đen, mà Đức Chúa Trời còn có một mối tương giao với họ. Nhưng rồi chúng ta cũng biết rằng về sau này, ngay khi con người sa ngã đi nữa, thì Đức Chúa Trời cũng đã thiết lập một cái giải pháp để có thể cứu chuộc con người. Và để thực hiện điều đó, Ngài đã ban Chúa Giê-xu Christ đến để khải thị hay là bày tỏ Đức Chúa Trời ra cho con người có thể nhận biết. Và không chỉ là nhận biết Đức Chúa Trời mà còn nhận biết cái chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, và Chúa của chúng ta được mang danh là Ngôi Lời. Và không chỉ như vậy, để giúp cho con người có thể không những tiếp nhận được Ngôi Lời mà còn thấu hiểu được Ngôi Lời, để có thể qua đó mà con người đáp ứng được một cách đúng đắn, thì Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh của Ngài, tức là Thần của Lẽ Thật. Thần của Lẽ Thật để giúp cho chúng ta nhận biết Lẽ Thật, hiểu được Lẽ Thật và có thể tiếp nhận Lẽ Thật, để chúng ta có thể nhận được tất cả mọi điều của ơn phước Đức Chúa Trời đem đến cho đời sống của mình. Và cái chữ thứ tư đó là cái chữ điền. Thì chữ điền á, nó chỉ về ruộng hay là ruộng vườn. Và điều này nó ghi lại cho chúng ta từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời Ngài đã dựng nên cảnh vườn Ê-đen và đặt con người vào trong cái cảnh vườn đó. Như vậy thì nói tóm lại đó, đây là một cái chữ mà có thể nói rằng nó có thể làm có cái xuất xứ từ sách Sáng Thế Ký đã ký thuật lại cho chúng ta, hay là từ thuở khai thiên lập địa, từ lúc ban đầu của nhân loại. Và qua đó thì nói lên cho chúng ta thấy rằng phước mà con người ao ước và có được ở trong cuộc đời của mình, đó là khi con người có một sự nối kết, có một cái mối tương giao, có một mối liên hệ một cách mật thiết đối với thiên, tức là Đức Chúa Trời. Và thứ nhì là Ngài là đấng sẽ làm cho con người trong cái mối tương giao đó thì nhận được phước từ nơi Ngài, để rồi làm cho cái cuộc sống của mình không chỉ là có thể được vui thỏa một cách dư dật về mọi điều có cần, mà còn có thể đem lại những cái ảnh hưởng tốt lành ở trên cái thế giới chung quanh mình nữa. Cho nên Đức Chúa Trời khi dựng nên con người, ban đầu là Adam và Eva đặt họ ở trong vườn Ê-đen, thì Đức Chúa Trời ban phước cho họ để họ có thể làm cho sinh sôi, nảy nở, phát triển, kết quả càng hơn ở trong cái thế giới tạo vật của Ngài. Cho nên đây là điều mà nếu chúng ta nhận thấy được ý nghĩa của cái chữ phước này, thì chúng ta có thể biết được rằng đó là điều mà chúng ta có thể nhận được từ nơi chính Đức Chúa Trời là đấng chủ tể hạnh phúc. Bây giờ chúng ta trở lại với cái câu chuyện ở trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 32 này về đời sống của Jacob. Và chúng ta nếu đọc Kinh Thánh thì chúng ta có thể biết được Jacob, ông vốn là một người em song sinh với anh của mình là Esau khi được sanh ra, con của Isaac và Rebecca. Isaac và Rebecca son sẻ, không sinh con được đó. Và Isaac đã dâng lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đoái xem Đức Chúa Trời ban phước cho họ, để rồi bây giờ kề cho họ lãnh gấp ben luôn. À, có nghĩa là lãnh lúc hai, liền tất cả luôn đó. Cho nên cuối cùng thì nhờ cái phước lành đó mà họ có thai sanh non. Và khi Rebecca có thai sanh non thì hai đứa trẻ ở trong bụng nó đã có cái sự đánh nhau rồi. Nó có những cái điều gì đó nó căng thẳng với nhau đấy. Không biết nó chồi, nó đạp hay là làm sao thì không biết. Nhưng bà thường xuyên cảm nhận được về cái việc mà hai cái thai đó nó đấu đá với nhau ở trong bụng mẹ đó. Và tới ngày lâm bồn, khi sanh ra đó thì Esau sanh ra trước. Nhưng mà khi sanh ra thì thằng em á, nó nắm cái gót của thằng anh. Nó ra sao, nó nắm gót thằng anh. Cho nên khi hai đứa được sanh ra thì họ mới đặt một người anh đó, đứa ra trước đó là Esau, còn đứa em là Jacob. Jacob có ý nghĩa là thằng nắm gót. Thằng nắm gót nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là một cái sự tiếm vị, tranh giành để mà có thể lấy của người khác cho mình đó. Cho nên Jacob là thằng nắm gót, hay một cái ý nghĩa khác giúp chúng ta hiểu đó là chiếm vị hay là tiếm vị đó. Đó là tên của Jacob. Và rồi quả thật cái điều đó nó trở nên một cái đặc tính ở trong đời sống của Jacob. Vì vậy chúng ta đều biết rằng khi ông lớn lên cùng với anh của mình đó, thì theo cái luật vào cái thời đó thì người con trưởng nam á, thì nhận được những cái sự chúc phước, những điều tốt nhất. Và nếu để lại một cái gia sản gì đó, cả về phương diện tinh thần lẫn về phương diện vật chất, thì người con trưởng nam là nhiều nhất, con cả mà. Và ở trong đời sống của gia đình Isaac và các con của mình là Esau và Jacob, thì chúng ta biết rằng bởi vì họ biết Đức Chúa Trời, tôn kính, thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời, cho nên họ cũng được Đức Chúa Trời ban cho những lời hứa rất là quý báu từ tổ phụ của họ là Abraham, để rồi họ sẽ trở nên những người được phước, mà còn trở nên nguồn phước cho mọi dân tộc nữa. Từ họ sẽ sản sinh ra một dân thánh, và rồi còn đem nguồn phước đến cho mọi dân tộc trên thế giới này nữa. Cho nên đây là một lời hứa của Đức Chúa Trời từ nơi tổ phụ. Và khi các tổ phụ họ để lại cái di sản thuộc linh và phước hạnh đó cho con cháu của mình đó, thì người con trưởng là cái người được thừa hưởng cái điều tốt nhất. Nó là quyền của người trưởng nam. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng Jacob biết anh của mình Esau nhận được cái quyền trưởng nam đó, cho nên anh ta tìm cách để chiếm đoạt cái quyền này, hầu hưởng lợi cho mình. Cho nên anh đã có những cái mưu kế rồi này kia đó. Thì chúng ta đã biết cái câu chuyện rồi. Nhờ người anh Esau đi săn bắn ở ngoài rừng gì đó, thì ở đây ông là giả ra làm một cái người là người anh của mình, lấy đồ của người anh mặc. Trong khi cha già Isaac thì mắt làng rồi, cho nên không có thấy rõ. Rồi làm một cái bữa ăn bởi thịt rừng, nó giống như là thường khi Esau thực hiện. Thì người mẹ là Rebecca đã giúp cho cái đứa con sau, tức là Jacob á, để mà lừa luôn cả cha của mình, làm cho Jacob giả dạng Esau, lừa cha của mình bởi sự giúp sức của người mẹ. Ở đây chúng ta cần lưu ý một điều, đó là một bài học quan trọng, đó là cha mẹ đừng bao giờ nên có cái sự thiên vị thương con này nhiều hơn con kia gì đó. Cho nên chúng ta biết rằng đó, ông Isaac thì rất là thương Esau, trong khi Rebecca thì lại rất thương đứa con út là Jacob. Và chính điều này nó gây nên những cái sự xung đột trong hai anh em đó. Và cuối cùng rồi đó thì sau đó thì Isaac khi dùng bữa như vậy để có thể chúc phước cho các con, thì tưởng rằng Jacob là Esau, cho nên chúc phước về tất cả những cái điều nó thuộc về quyền trưởng nam cho Jacob. Cho nên Jacob đã chiếm cái quyền trưởng nam của người anh của mình. Và khi người anh từ ngoài rừng đi về, nghe biết có cái chuyện như vậy đó, thì đã rất là tức giận. Và không chỉ như vậy mà chúng ta biết rằng đó là Jacob còn lừa cả anh của mình nữa, để đổi cái quyền trưởng nam đó bởi một cái bát canh phạn đậu. Không chỉ là lừa cha mà lừa luôn anh. Trên đang khi đói bụng thì Jacob làm một cái món ăn, đó là cái canh phạn đậu thôi. Canh đậu thôi chứ không có gì ghê gớm, nhưng mà tại vì cái người đang bị đói mà. Và vì cớ Esau không có nhận thức được cái quyền trưởng nam là cao quý dường nào, cho nên anh ta đã bằng lòng đánh đổi cái quyền trưởng nam. Nếu em muốn thì em cứ lấy cái quyền đó đi, đưa cho anh cái bát canh phạn đậu để anh ăn. Và chúng ta biết rằng bởi đó Esau mất cái quyền trưởng nam. Rồi sau đó thì nhận biết lời chúc phước tốt lành nhất thuộc về Jacob chứ không phải thuộc về mình. Cho nên bởi điều đó mà Esau đã rất là tức giận đối với người em của mình là Jacob. Và chúng ta phải biết ở đây nó có một cái bài học thuộc linh cho chúng ta về cái sự chúc phước. Bởi vì khi chúng ta có cái thông lệ là mỗi đầu giờ thờ phượng thì chúng ta có cái sự chào hỏi nhau và nói lời chúc phước cho nhau. Không phải chỉ là một cái lời chào hỏi thôi, nhưng mà còn là một cái lời chúc phước nữa. Và chúng ta cũng biết rằng những cái lời cầu nguyện của chúng ta vào lúc đầu giờ cũng như vào lúc kết thúc buổi thờ phượng, chúng ta cũng đều có cái sự chúc phước. Chúng ta phải tin nơi quyền năng của sự chúc phước. Bởi vì khi chúng ta nhân danh Chúa để chúng ta chúc phước cho ai đó, cho một việc gì đó, trong một hoàn cảnh gì đó, một cái chương trình nào đó chẳng hạn, một công việc nào đó chẳng hạn, thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ bởi nguồn phước của Ngài làm cho mọi sự đều được thấm nhuần ở trong phước thiên của Chúa. Chính lời chúc phước của chúng ta là không chỉ là một cái lời nói, nhưng mà qua cái lời nói đó nó tuôn đổ phước hạnh của Đức Chúa Trời đến. Vậy xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta luôn nói những cái lời tốt lành, những cái lời chúc phước cho những người chung quanh chúng ta. Và bây giờ chúng ta biết rằng đó, bởi cái điều này nó xảy ra thì nó làm cho Esau tức giận và tìm cách để trả thù, cho nên là muốn giết em của mình luôn. Cho nên qua đó thì Jacob sợ hãi và phải bỏ chạy trốn và đi về nơi xa xôi quê hương của ông nội của mình là Abraham á. Đó, thì chạy tuốt về cái vùng đó. Và chúng ta biết rằng ông đã vượt qua như sa mạc xa xôi rồi cuối cùng trở về ở nơi quê cha đất tổ của mình á. Thì chúng ta cũng biết rằng khi Jacob đi về đó rồi thì Jacob được gặp một cô gái tên là Rachel và đem lòng yêu mến đối với Rachel. Và sau đó thì Rachel mới dẫn về, thì đó lại chính là gia đình của cậu của mình là Laban. Và ở đây chúng ta biết rằng tại đó thì Jacob yêu mến Rachel và muốn cưới Rachel làm vợ. Cho nên là ông Laban đó, ông mới lợi dụng Jacob để nói rằng bây giờ con phải ở đây làm việc cho ta đi. À, trong 7 năm gì đó, rồi sau đó thì ta sẽ gả ra trên cho. Và ông làm việc rồi này kia, chúng ta có lẽ là kể lể nó hơi dài dòng chút để chúng ta có thể giúp cho những người mới, họ có thể theo dõi được cái câu chuyện. Và chúng ta biết rằng sau đó thì ông Laban đó, sau cái thời gian mà cho Jacob phải làm việc để thực hiện cái lời hứa là gả con gái của mình đó, là ra trên cho đó, thì trong cái đêm đó ông Laban đã tráo đổi, không có đưa ra trên đến cho Jacob mà đưa chị của ra trên là Leah Và đó thì cô dâu phủ cái lúc như thế này cho nên không có thấy đường gì hết trơn á. Thế đưa vào trong phòng hoa chúc gì đó, tới sáng ra thì ông Jacob ông mới phát hiện ra vợ của mình không phải là Rachel mà là cô chị là Lea. Đó, thì chúng ta biết rằng sau đó thì ông Laban, đây là cái âm mưu của Laban để muốn giữ Jacob ở lại trong nhà của mình để phục vụ cho cái việc chăn chiên cũng đồng áng rồi mọi cái công việc khác nữa. Cho nên là chúng ta biết Laban đã nói rằng đó, bây giờ người chị phải đi trước rồi mới tới người em được. Cho nên thôi mấy thì con ở lại, con làm thêm nhiều năm nữa đi rồi ta sẽ gả em gái của Lea là Rachel cho con. Cho nên vì yêu Rachel, chúng ta biết rằng đó là Jacob đành phải ở lại để làm cái công việc rất là cực nhọc. Và ở đây là một cái điều mà chúng ta thấy, hãy mình gieo cái gì mình gặt cái nấy à. Chúng ta biết rằng đó Jacob đã lừa anh mình, lừa cha của mình để nhận được một số những cái quyền lợi nào đó. Phải không? Và bây giờ đi qua bên nhà của Laban thì chúng ta lại thấy bị cái ông Laban đó ổng lừa. Ổng lừa Jacob để lợi dụng Jacob trong rất là nhiều điều. Và cuối cùng rồi đó thì Jacob cũng nhận được người vợ của mình yêu dấu là Rachel. Cho nên thành ra ông có hai người vợ. Điều này không có nghĩa là một cái khuôn mẫu cho chúng ta để ngày hôm nay cơ đốc nhân nói rằng mình có quyền để mà đa thê đâu nha. Không phải như vậy. Đây là cái chuyện, câu chuyện nó xảy ra thôi, và chúng ta đã thấy cái rắc rối rất là mệt mỏi khi mà có cái chuyện mà gọi là nhiều vợ, nhiều chồng gì đó. Nó gây ra rất nhiều những cái nan đề. Và bây giờ chúng ta biết rằng đó, tại đó thì trong lúc chăn chiên á, thì ông Jacob tìm cách để trả đũa. Làm sao để mình có thể thu lợi được rất là nhiều từ nơi gia đình của Laban, là ông gia của mình. Cho nên là chúng ta biết rằng cái việc chăn chiên đó thì ông nói rằng hễ con chiên nào có đốm, có này kia nọ đó thì nó thuộc về con, mà nếu con chiên khác nó thuộc về cha. Và ông tìm đủ mọi cách để ông làm, và sau cùng ông chiếm đoạt luôn cả gần như là những cái điều tốt nhất trong cái bầy súc vật mà ông đã chăn giữ nữa. Cho nên sau 20 năm ở tại nhà của Laban thì bây giờ Đức Chúa Trời lại đến thăm viếng và truyền phán cho Jacob hãy trở về nơi ở của gia đình của mình, của Isaac. Và bây giờ chúng ta thấy rằng đó là bây giờ Laban rất là căm tức bởi vì đứa con của mình nó gạt mình rồi, thì cuối cùng bây giờ nó lấy luôn cái sản nghiệp của mình nữa, lấy đứa con của mình, nó lấy luôn sản nghiệp của mình rồi, bây giờ cuối cùng quyết định đi về quê của nó. Cho nên chúng ta biết rằng đây là một cái điều mà nó tạo nên cái sự xung đột, nó tạo nên những cái sự căng thẳng, nó tạo nên những cái sự tranh giành. Nhưng mà Jacob luôn luôn là một người thắng trong những cái cuộc tranh giành như vậy. Ông là người tiếp, ông là người chiếm đoạt của người khác mà. Ông là một người đầy mưu lược, mưu trước để có thể làm tất cả những công việc đó. Và rồi bây giờ chúng ta thấy rằng trên đường ông trở về đó, thì khi đi gần đến quê hương của mình, tức là quê hương của cha mình, ông nội mình là Abraham đó và Isaac đó, thì chúng ta thấy tại đây ông đã biết rằng đó, người anh của mình là Esau từ trước đã có cái mối căm thù đối với mình và tìm cách giết mình mà, để trả thù mà. Cho nên khi mà trở về rồi thì ông sợ hãi trước những cái điều đó. Bây giờ thì ông cho những gia nhân của mình đi ra để thăm dò, để coi coi Esau đối với mình là như thế nào. Và ông thiết lập cả một cái kế hoạch kỹ lưỡng lắm. Ông chia bầy súc vật của mình ra từng tóp nhỏ nhỏ như thế này, rồi mới từng tóp để đưa đến với anh của mình là Esau để xin được giảng hòa. Đó. Và cứ hết cái tóp này đến thì sẽ đến cái tóp khác để thăm dò coi Esau sẽ như thế nào. Đồng thời ông cũng chia làm hai đội. Trong cả gia đình của mình, tài sản của mình chia ra làm hai đội và tách rời ra để lỡ mà người anh có tới mà để mà làm một cái điều gì đó không có tốt, để chiếm đoạt hay là giết hại gì đó, thì nếu mà mất cái này thì nó còn cái kia. Ông đã tính toán một cái kế hoạch để đối phó lại đối với anh của mình là Esau. Và chúng ta thấy khi những cái top mà tiền tiêu đi ra trước để mà thăm dò này kia nọ đó, thì Esau biết em của mình là Jacob trở về. Thì bây giờ ông đã kéo cả một số gia nhân đông đảo gồm 400 người. Chúng ta biết rằng 400 người là tương đương với hai cái đại đội chứ không phải là cái chuyện thường. Một đại đội thì quân số là khoảng chừng 200. Mà giờ 400 người mình đi ra đón em của mình làm gì mà kéo cả một cái binh đoàn đi ra như vậy. Thì khi Jacob nghe điều đó thì Jacob sợ hãi vô cùng. Bởi vì ông nói rằng đi đón mình kiểu này là chắc chỉ có nước là giết mình, là chiếm đoạt cái gì của mình thôi, sao mà kéo đông người như vậy. Cho nên ông rất là sợ hãi, ông khiếp đảm trước những cái điều đó. Cho nên ông tìm cách để mà đối phó. Ông đưa vợ con tài sản của mình đi qua bên phía bên kia của rạch Jabok, còn một mình ông ở lại đây. Lúc đó thì trời tối rồi. Bây giờ ông ở trong một cái tình thế, ở trong một cái hoàn cảnh mà có thể nói rằng là tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ thì tiến cũng xong mà lui về La Bang cũng không được. Bây giờ ở đây thì mà cả một cái toán đông người, hàng trăm người như vậy mà đến, mà ông nghĩ rằng họ đến để mà có thể trả thù giết hại mình và vợ con của mình, rồi chiếm đoạt tài sản của mình. Cho nên ông sợ hãi vô cùng và ở trong một cái tình trạng mà có thể nói rằng đó là hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn là bế tắc. Và câu chuyện mà khi nãy chúng ta đã đọc trong cái phân đoạn Kinh Thánh nói lên cho chúng ta thấy rằng một mình ông ở lại phía bên này của rạch Jabok, và có một người đã vật lộn đối với Jacob. Mà chúng ta biết rằng đây chính là thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Hay nói một cách khác là Đức Chúa Trời ở trong cái hình trạng của một con người đã đến với Jacob tại đây và có một cái sự vật lộn. Quý bạn chị em có khi nào coi wrestling không? Đấu vật á. Cái môn đấu vật á. Chúng ta biết là người Nhật á thì họ cũng có cái môn đấu vật gọi là sumo á, phải không? Có mấy ông hai ông bự khổng lồ đó, đó, cho nên làm sao mà đẩy ra khỏi cái vòng tròn là thắng đó. Cho nên đó là đấu. Nhưng mà wrestling mà của Mỹ thì còn dữ dội hơn nữa. Và chúng ta đã biết rằng đó, cái việc mà hai người mà đấu vật với nhau thì á, làm sao để mình có thể đè cái người kia xuống, làm sao mình có thể giống như là khóa cái người kia để cái người đó không thể nào nhúc nhích và coi như là bị một cái sự kiểm soát hoàn toàn. Người kia phải chịu thua đó, phải đè, phải chặn, phải ép, phải làm sao đó, phải khóa tay khóa chân như thế nào đó để người kia cuối cùng là không nhúc nhích, không cục cựa gì được, phải đầu hàng. Thì đó là sự chiến thắng ở trong cái môn đấu vật. Mục đích của môn đấu vật là khiến cho đối thủ của mình hoàn toàn bị khống chế, không có nhúc nhích, làm bất cứ một cái điều gì được và phải đầu hàng. Đó là đấu vật. Và ở đây chúng ta thấy rằng thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đến để mà đấu vật với lại Jacob. Đây không phải là Jacob đấu với thiên sứ của Chúa, nhưng mà là thiên sứ của Chúa đấu với Jacob. Nghĩa là cái sự chủ động nó đến từ Chúa chứ không phải đến từ ông. Cho nên ở đây nó cho chúng ta thấy rằng trong lúc mà đấu vật như vậy đó, thì cuối cùng thì Jacob thua. Nhưng mà thua có nghĩa là ở đây là gì? Thật ra thì cũng không phải thua nữa, nhưng mà chỉ có một cái là khi mà bị thương sứ của Chúa đó, người của Đức Chúa Trời đánh cho trặc cái bắp vế, cái gân của bắp vế như thế này đó, thì chúng ta thấy rằng đó là lúc đó mới chịu thua. Nhưng mà cũng chưa chịu buông tha, chưa chịu đầu hàng hoàn toàn nữa, mà cứ nắm lấy. Khi biết rằng mình đã chịu thua rồi thì Jacob lại nói rằng đó là nếu người không ban phước cho tôi không để cho người đi đâu. Lúc bấy giờ thì có lẽ ông đã nhận biết được một điều là cái người này mặc dù chưa hiểu rõ lắm đây có thể là Đức Chúa Trời hiện thân đến với mình, nhưng mà biết cái người này đến để khống chế, để mà chiến thắng mình, thì ông muốn nhận một cái lời chúc phước từ người đó về một cái sự bình an nào đó. Có thể là trong khi ông sợ hãi, ông bối rối, tuyệt vọng trước cái việc của người anh của mình là Esau kéo 400 người đến, thì đây có thể là một người nào đó đại diện của người anh của mình đến để đánh với mình chăng? Cho nên ông muốn nhận một lời chúc phước ở đây là một lời chúc phước bình an. Nhưng mà chúng ta thấy rằng lúc bấy giờ thì người của Đức Chúa Trời mới hỏi tên ông là gì? Ông nói tôi tên là Jacob. Ông nhìn nhận rằng ông là Jacob, có nghĩa là người tiếm vị, người chiếm đoạt của người khác, người nắm gót. Chứ ông nhìn nhận cái điều đó. Tôi là một người xấu, tôi là một cái người tham lam, tôi là một người thủ đoạn, tôi là một người tìm cách hại người khác để mà thu lợi cho mình. Và chúng ta thấy Người này đã nói một cái lời chúc phước cho ông, đó là tên ngươi sẽ chẳng là Jacob nữa, nhưng tên là Israel, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời, và người ta đều được thắng. Và sau khi nghe nói như vậy, Israel có nghĩa là người vật lộn với Đức Chúa Trời và được thắng, và còn mang một cái ý nghĩa khác nữa, đó là hoàng tử của Đức Chúa Trời, thì nó có nghĩa là con trai của Đức Chúa Trời, đó là Israel. Và chúng ta thấy tại đây đó, thì bây giờ Jacob biết đây là người của Đức Chúa Trời, cho nên mới hỏi tên, xin cho tôi biết tên của người. Thì người đáp rằng, làm sao ngươi hỏi tên ta? Rồi người này ban phước cho Jacob tại đó. Bây giờ chúng ta phải nói nhanh hơn để thấy được cái ý nghĩa trong chỗ này. Chúng ta biết rằng cái chân của Jacob là ông chạy dữ lắm. Ông chạy từ nhà của mình sau khi chiếm đoạt được một số điều rồi gây hại, gây xung đột, gây đổ vỡ tùm lum, rồi ông bỏ ông chạy. Ông chạy qua bên nhà của Laban, qua đó chiếm đoạt nhiều điều ở nhà của Laban rồi bỏ chạy nữa. Rồi bây giờ chúng ta thấy khi đụng phải người anh của mình là Esau thì sợ hãi thì kia kia nọ, nhưng mà ông cũng tìm đủ mọi cái kế hoạch như thế nào đó để đối phó lại đối với người anh của mình, và sẵn sàng để có thể giống như là lại bỏ chạy đi nữa. Chứ ông là một cái người có cái chân chạy đầu này, ông chạy đâu kia, chạy đâu nọ. Và bây giờ Đức Chúa Trời Ngài cần phải chế phục một con người như vậy, cho nên Ngài phải đánh vào cái chân hay chạy của ông đó. Và chúng ta biết rằng cái gân bắp vế là một cái gân được coi như là mạnh nhất ở trong cả cơ thể của con người. Mọi cái sức mạnh của chúng ta nó tập trung vào cái gân của bắp vế. Và đó là cái chỗ nhược mà chúng ta thấy rằng người của Đức Chúa Trời đã đánh vào trong cái chỗ đó, làm cho cái gân bắp vế của ông nó bị trẹo. Cuối cùng thì ông không có, ông phải đi cài nhắc. Bây giờ không chạy được nữa, ông đã đi cài nhắc. Đây là điều mà Đức Chúa Trời có thể làm ở trên mỗi đời sống của chúng ta. Và chúng ta biết rằng có nhiều khi chúng ta quá tự tin vào con người của mình. Và cái điều này nó cũng nói lên cho chúng ta về cái con người thiên nhiên của mỗi chúng ta. Ai trong chúng ta cũng đều có một cái nhược điểm lớn nào đó ở trong đời sống của mình. Và chúng ta có thể sử dụng một số những cái điều mà chúng ta coi đó là cái sức mạnh của mình đó, như là cái gân bắp vế, để chúng ta thực hiện nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta, đối phó với nhiều cái tình thế. Cho nên chúng ta sở cậy vào một số những cái tài năng nào đó của chính mình, với một cái mục đích ích kỷ là chúng ta có thể thâu tóm nhiều cái quyền lợi của người khác về cho chính mình, và gây nên những cái sự xung đột, gây nên những cái sự đổ vỡ. Và rồi đó là nếu mà tạo nên cái sự xung đột thì bỏ chạy thôi. Ngày hôm nay chúng ta biết rằng trong hội thánh của Đức Chúa Trời cũng có những cái chân hay chạy như vậy đó. Tới sinh hoạt với một hội thánh, rồi bắt đầu tìm kiếm một số những cái quyền lợi gì đó ở trong đó, vị trí gì đó, hoặc là tạo nên những cái vấn đề gây nên căng thẳng và xung đột. Vì xác thịt của con người chúng ta, cái bản ngã của chúng ta thì nó luôn luôn tạo nên những cái mối xung đột với người khác. Chúng ta luôn luôn muốn tìm cách để tranh giành những cái điều mà tốt nhất cho chính mình, và có thể thậm chí sẵn sàng đạp trên người khác để mình có thể được vươn lên. Và khi xung đột xảy ra, bỏ chạy đi chỗ khác. Nếu mà giờ đây tôi đi chỗ khác, tôi nhớ thì cứ chạy qua chỗ khác. Nếu mà con người đó mà không có một sự thay đổi thì đi tới đâu gây nan đề tới đó. Và chúng ta biết rằng đó, Đức Chúa Trời, nếu người đó là người thuộc về Chúa thì Ngài là đấng sẽ xử lý đối với con người này. Đây là một điều mà chúng ta có thể biết rằng khi mà Chúa đến với Jacob và có cái sự vật lộn này, rồi sau đó Jacob hỏi tên, thì người của Đức Chúa Trời đã không xưng tên của mình. Không xưng tên của mình ra. Mặc dù không có nghĩa là vô danh đâu, nhưng mà muốn ẩn danh. Người hữu danh mà muốn ẩn danh. Về sau khi thuận hiệp rồi thì lúc bấy giờ mới cho Jacob biết tên của mình là gì. Ở đây chúng ta biết rằng đó, khi đến với Jacob thì Jacob chưa thấy rằng đây là Đức Chúa Trời đã mượn hình của một con người để đến với mình, mà nghĩ rằng đó chỉ là một cái người nào đó đến để mà vật lộn với mình thôi, và ông tranh chiến với cái người đó. Ở đây nó cho chúng ta một cái bài học rất là quan trọng. Chúng ta phải biết rằng để xử lý con người của chúng ta nhằm loại trừ ra khỏi chúng ta tất cả những cái thối hư, những cái tật xấu và biến đổi đời sống của chúng ta, thì Đức Chúa Trời Ngài đến không phải bằng sự vinh hiển. Khi Ngài đến để cứu chuộc chúng ta thì Ngài thường tỏ sự vinh hiển của Ngài ra để chúng ta có thể nhận biết, để chúng ta có thể tiếp nhận Chúa. Qua đó chúng ta nhận được sự cứu chuộc của Ngài. Nhưng rồi chúng ta biết rằng đó, để xử lý con người của chúng ta trong rất là nhiều thối hư tật xấu, thì nhiều khi Chúa ẩn danh để xử lý con người của chúng ta. Ngài có thể ẩn mình phía sau một con người, Ngài có thể ẩn mình phía sau một cái hoàn cảnh, một cái sự việc gì đó, một cái diễn biến gì đó. Và Ngài dùng tất cả những cái điều đó như là những cái phương tiện để xử lý con người của chúng ta. Và Ngài sẽ đụng vào trong cái nhược điểm nhất của đời sống chúng ta để loại trừ nó. Và chúng ta có thể thấy rằng đó là lý do tại sao mà Đức Chúa Trời đến với Gia-cốp một cách ẩn danh. Có nhiều khi chúng ta biết rằng có những người người chồng, có những người vợ trong gia đình, họ có thể nói rằng đó, tôi có cái vấn đề xung đột với vợ của mình, tôi có vấn đề xung đột với chồng của mình. Tại sao tôi đã cầu nguyện nhiều mà Đức Chúa Trời không có thay đổi cái người bạn đời của tôi? Tôi khốn khổ quá vì cái sự xung đột này, vì những cái sự căng thẳng này. Nhưng mà chúng ta không biết rằng có thể đứng ở đằng sau cái người chồng hay là cái người vợ đó để muốn xử lý mình, để muốn giải quyết một cái vấn đề gì đó ở trong chúng ta, để thay đổi chúng ta. Cho nên đôi khi chúng ta không có hiểu được cái điều đó, bởi vì Đức Chúa Trời ẩn danh ở phía đằng sau đó. Nếu chúng ta nhận biết rằng chúng ta có Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời luôn luôn sử dụng tất cả mọi điều, mọi cái hoàn cảnh, mọi sự việc và những con người chung quanh chúng ta nữa, để có thể xử lý con người của chúng ta, nhằm biến đổi đời sống của chúng ta. Cho nên đừng sợ những cái lúc mà chúng ta chịu sự xung đột. Và Đức Chúa Trời có thể đánh vào trong cái xương bắp vế của chúng ta, cái gân bắp vế của chúng ta. Nó có thể làm cho chúng ta đau đớn, nhưng mà để làm cho chúng ta phải chịu quy phục Ngài. Vì nếu không, chúng ta dễ lắm mà lại cứ sử dụng những cái tài trí khôn ngoan gì đó của chúng ta để mà chúng ta đối phó với mọi điều trong cuộc sống của mình. Đức Chúa Trời dạy chúng ta một bài học để chúng ta phải chịu khuất phục đối với Ngài và học biết nương cậy vào chính mình Chúa. Bây giờ thì Gia-cốp không còn chạy đâu được nữa vì cái chân đi rồi. Mà anh của mình như vậy đó thì cả một cái đội quân đông đảo tới chạy cũng không thể nào chạy được. Thì bây giờ chỉ còn một cách là nhờ cậy Đức Chúa Trời thôi. Chúa ơi, nếu Ngài không ban phước cho tôi thì tôi không để cho Ngài đi. Đó là một cái bài học quan trọng mà chúng ta cần phải nhìn biết. Và chúng ta thấy rằng đó, khi ông đã có một cái sự quy phục như vậy rồi, nhìn nhận con người của tôi là xấu xa, tôi là Gia-cốp, thì Đức Chúa Trời đổi tên ông là Israel. Người đã vật lộn với Đức Chúa Trời và con người và được thắng, trở nên hoàng tử của Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta hãy nói đến cái điều kiện nào để chúng ta có thể được phước. Qua cái câu chuyện này nó nói lên cho chúng ta cái thứ nhất á, là Gia-cốp nhìn biết cái nhu cầu muốn được ban phước và sẵn sàng trả giá để được phước đó. Trong Thi Thiên 16 câu số 2, khi nãy chúng ta đã đọc vào lúc đầu giờ, có một câu nói rằng: lại Đức Chúa Trời, trừ Ngài ra tôi không có một thứ phước nào khác. Chúng ta phải biết rằng phước hạnh của Đức Chúa Trời là điều tối cần trong đời sống của chúng ta. Nó là điều tối cần, là cần yếu hơn hết, hơn tất cả mọi sự. Bởi vì chúng ta biết rằng đó, để giúp cho chúng ta có thể thật sự đáp ứng được cho tất cả mọi cái yêu cầu của cuộc sống, thì chúng ta cần phước hạnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã nói đến cái ý nghĩa của cái chữ phước, mà nó đã được đưa vào ở trong cái ngôn ngữ của tiếng Hoa rồi đó. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà tách thiên ra khỏi con người và những cái gì nó thuộc về con người, như là gia sản, tài sản chẳng hạn, thì mọi cái đều sẽ sụp đổ. Cho nên khi Đức Chúa Trời đặt tổ phụ của loài người vào trong cái cảnh vườn Eden là địa đàng, thì không phải là tự cái địa đàng đó nó có thể làm cho tổ phụ loài người được vui thỏa, mà là phước hạnh của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời ban phước ở trên họ để họ trở nên nguồn phước cho cái thế giới xung quanh, thì nó mới có thể làm cho sinh sôi nảy nở một cách đúng đắn. Nhưng khi thiếu phước hạnh của Đức Chúa Trời, đánh mất cái mối tương giao của Đức Chúa Trời, thì cái nguồn phước nó bị cắt đứt, thì chúng ta thấy rằng đất bị rủa xả. Và bây giờ những con vật nó trở nên hung dữ hơn, nó không còn phải là hiền hòa hay là để phục vụ cho con người. Đất đai không còn phải là hiền hòa để có thể vun trồng nữa, mà nó phát sinh gai góc chà chươm. Cho nên cái điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, để cho mọi điều trong cuộc sống của chúng ta có thể được mọi sự hiền hòa và tốt lành, thì chúng ta cần sự ban phước của Đức Chúa Trời. Và sự ban phước của Đức Chúa Trời không những là bảo toàn, bảo vệ một cách toàn vẹn, gìn giữ nó, mà còn làm cho nó có thể sinh sôi nảy nở, hay là làm cho nó được tăng trưởng, làm cho nó được lan ra, làm cho nó được phát triển. Cho nên chúng ta cần phước của Chúa. Chúng ta thấy rằng đó, con người có những lúc đối diện trước những cái hoàn cảnh mà chúng ta phải bó tay, chúng ta phải chịu thúc thủ, chúng ta phải hoàn toàn là bất lực thôi. Giống như khi Chúa nói với các môn đồ, các ngươi phải cho đoàn dân đông ăn, mà lúc bấy giờ con số có thể lên đến khoảng 10.000 hay hơn nữa. Và họ nói rằng bây giờ họ không có tiền, không có tiền. Mà rồi bây giờ nếu có tiền nữa cũng không thể nào mà mua và đáp ứng được cho một cái bữa ăn mà hàng 10.000 người như vậy. Lúc đó trời tối mà họ ở nơi hoang vắng nữa. Tiền thì cũng không có, mà có cũng không thể làm được, mà cũng làm sao mà giải quyết được đây, hoàn toàn là tuyệt vọng. Nhưng mà họ không biết rằng Chúa đang đứng ở tại đó. Và khi họ xoay sang Ngài, thì Chúa nói rằng các ngươi tìm được cái gì? Họ nói rằng khả năng, phương tiện chúng tôi có được chỉ là 5 cái bánh và 2 con cá. Và khi dâng lên cho Chúa thì Ngài làm gì? Ngài chúc phước ở trên nó. Ngài ban phước ở trên 5 cái bánh và 2 con cá, là một phần ăn lót dạ của một em thiếu nhi thôi. Nhưng mà bây giờ nó sinh sôi nảy nở và nó trở thành một cái bữa tiệc ăn no nê còn dư lại. Hàng ngàn người ăn như vậy mà còn dư lại tới 12 giỏ đầy. Cho nên cái điều đó nó nói lên cho chúng ta thấy rằng phước hạnh của Đức Chúa Trời là một điều quan trọng và cần yếu trong đời sống của chúng ta. Cái chỗ nào, cái lĩnh vực nào, cái công việc nào mà chúng ta chưa có bởi đức tin của mình dâng lên cho Chúa, nương cậy vào Chúa, thì chúng ta sẽ không được phước tại chỗ đó, thì nó sẽ phát sinh ra những cái gai góc chà chươm tại chỗ đó. Cho nên chúng ta cần phải học biết rằng phước hạnh của Đức Chúa Trời là một điều tối cần trong cuộc đời của chúng ta, thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể sẵn sàng trả giá để chúng ta có thể nhận được cái nguồn phước đó. Điều thứ nhì để chúng ta được phước, đó là nhìn biết chỉ Đức Chúa Trời là đấng ban phước. Trong thơ Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 14-15 thì nói với chúng ta rằng đó, Chúa chính là đấng chủ tể hạnh phước. Ngài là đấng chủ tể, tức là người đấng làm chủ mà cũng là tể trị và là đấng phước hạnh. Ngài có cả một cái nguồn của sự phước hạnh. Và chúng ta biết rằng khi chúng ta bằng lòng để Ngài là Chúa của mọi Chúa, vua trên mọi vua, như câu Kinh Thánh này nói, và Ngài là chủ trong đời sống chúng ta, Ngài là chủ ở trong mọi cái hoàn cảnh của chúng ta, mọi cái sự việc của chúng ta, công việc của chúng ta, gia đình của chúng ta, những mối quan hệ của chúng ta, thì chúng ta biết rằng đó, Ngài sẽ kiểm soát, tể trị nó để khiến cho phước hạnh của Ngài được đổ xuống. Cái nan đề của chúng ta là chúng ta có thể đặt sự trông cậy của mình nơi con người, nơi tiền bạc, nơi thuận cảnh hay là cái điều thuận lợi nào đó, thiên thời địa lợi nhân hòa gì đó, chúng ta mong đợi những cái điều đó là nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái sự phước hạnh, bình an, vui mừng, thịnh vượng gì đó. Chúng ta trông cậy vào những cái điều đó. Hoặc là chúng ta sở cậy vào những cái sự khôn ngoan của mình, tài năng của mình, kinh nghiệm của mình, và chúng ta không nghĩ gì đến với Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta hướng lòng về Đức Chúa Trời để xác định, và với một cái sự quyết tâm, một cái sự quyết chí giống như là Jacob ở đây, nếu Ngài không ban phước cho tôi thì tôi không để cho Ngài đi đâu. Ngài phải ban phước cho tôi trong hoàn cảnh này, trong cái sự việc này, ngay lúc này, mối quan hệ này, cho dù nó là một cái mối quan hệ đổ vỡ, nhưng mà xin Đức Chúa Trời ban phước cho tôi. Ông thấy rõ được ơn phước là cần yếu mà Cái vấn đề không phải chỉ là để lại một món quà cho ông rồi đi đi, nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa là có cần vì Ngài là đấng chủ tể hạnh phúc. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, phải cho đến khi Đức Chúa Trời nói với Jacob rằng tên của ngươi không còn là Jacob nữa mà là Israel, có nghĩa là hoàng tử của Đức Chúa Trời. Người đã vật lộn với Đức Chúa Trời và thắng được phải không? Và trở nên hoàng tử, tức là con của Đức Chúa Trời. Thì ông nhận biết rằng bây giờ Đức Chúa Trời là cha của mình. Mình đã có một cái mối liên hệ mật thiết như vậy đối với Đức Chúa Trời, vì Ngài là cha của mình, thì bây giờ ông có được một sự bình an. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta cần phước, mà chúng ta cũng cần đấng chủ tể hạnh phúc ở trong cuộc đời của chúng ta nữa. Ngài phải là chủ của đời sống chúng ta, là Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta hoàn toàn nương cậy vào chính mình Ngài. Khẩu là một cái lời nói lên một cái mối tương giao. Phải có một sự tương giao mật thiết với chính Ngài. Thì rồi chúng ta sẽ thấy mình không những là người được phước mà còn trở nên nguồn phước cho nhiều người nữa. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó, cái việc đầu tiên mà Chúa đã làm thì ý chỉ của Chúa đó là Ngài làm ở trong chúng ta để biến đổi chúng ta. Từ một tấm lòng của một Jacob đầy sự ích kỷ, đầy sự tham lam, để có những âm mưu gì đó, mưu mẹo gì đó để chiếm đoạt của người khác. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng đó, Đức Chúa Trời thay đổi ông để ông trở nên là hoàng tử, là con trai của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy ở tại đó, quyền phép của Chúa là điều mà Chúa đang tìm cách để thực hiện qua chúng ta. Đó là quyền phép của Ngài, Ngài muốn thực hiện qua chúng ta. Để rồi nó sẽ làm cho cái mối liên hệ của chúng ta đối với cái thế giới chung quanh chúng ta được trở nên tốt lành hơn. Nó sẽ đem tới, đúng là nhưng chúng ta lắm khi mình có những cái lời chúc cho nhau nhân dịp đầu năm mới ha, thì có thể nói là đa tài, đa lộc, đa phú quý gì đó, đắc thiên, đắc thiên, đắc lợi, đắc nhân tâm. Thì nó có nghĩa là mình sẽ được những cái phước hạnh như là giàu có nè, đa tài phải không, được nhiều cái lợi lộc nè, đa lợi, đa phú quý tức là sự sang trọng, đắc thời, được lợi và được lòng người. Cho nên cái điều đó nó cho chúng ta thấy rằng đó, khi chúng ta có một cái mối tương giao đúng đắn với Đức Chúa Trời là nguồn của phước hạnh, thì nó sẽ làm cho đời sống của chúng ta không những được phước mà còn tràn ra đến với nhiều người khác nữa. Và cái điều thứ ba để chúng ta được phước là chúng ta phải nhìn biết rằng đó, được Chúa ban phước là một điều chắc chắn. Trong suốt đoạn 20 câu 24 phần B có nói với chúng ta lời của Ngài rằng: phàm nơi nào có sự ghi nhớ đến danh ta thì ta sẽ đến và ban phước cho các ngươi tại đó. Cái chỗ nào, người nào mà ghi nhớ đến danh của Chúa, nương cậy vào Chúa thì Ngài đến và ban phước cho tại đó. Trên quyền Chúa Ngài giúp cho chúng ta để chúng ta thật sự biết được những cái điều kiện để chúng ta có thể nhận được phước. Đó là chúng ta nhận biết rằng phước là điều tối cần cho đời sống của chúng ta. Nếu thiếu phước thì nó là rủa xả, nó sẽ là hư hoại đi, nó sẽ là sự thảm bại. Thứ nhì, làm sao để được phước? Chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng chủ tể hạnh phúc. Chúng ta phải đến để nương cậy ở nơi chính mình Ngài. Và thứ ba, được phước là một điều chắc chắn vì Đức Chúa Trời của chúng ta đó, Ngài là đấng ban phước cho chúng ta. Cái vấn đề của chúng ta là chúng ta không đặt đức tin của mình nơi Ngài, và chúng ta đã không biết cầu xin. Các ngươi không nhận lãnh được điều chi vì không cầu xin. Nhưng mà chúng ta biết rằng nếu chúng ta biết nương cậy vào chính Chúa, cần Ngài, con cần phước của Ngài, thì Đức Chúa Trời là đấng sẽ đổ phước của Ngài xuống trên chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy xem ở trong Ê-xê-chiên đoạn 34 câu số 26. Kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, tôi xin được tuyên đọc lời Chúa ở đây. Đây là một lời hứa của Chúa dành cho chúng ta, và ước mong rằng đây là lời sẽ được làm thành toàn ở trong đời sống chúng ta trong cả một năm mới và trong suốt những tháng ngày của đời sống chúng ta nữa. Chúa phán rằng ta sẽ làm cho chúng nó với các miền chung quanh đồi ta nên nguồn phước. Ta sẽ khiến mưa sa nơi mùa thuận tiện. Ấy sẽ là cơn mưa của phước lành. Amen. Jacob đã nhận được phước vì ông đã biết từ chối, không để cho bất kỳ một điều gì ở trong mình hay một người nào, một cái hoàn cảnh nào hay một trở ngại nào lớn hơn bản tánh của Đức Chúa Trời. Mà bản tánh của Ngài là ban phước cho, vì danh của Ngài là đấng chủ tể hạnh phước. Vì Chúa cho chúng ta thật là những người được phước mà cũng trở nên nguồn phước cho các miền chung quanh, và những cơn mưa phước lành của Đức Chúa Trời luôn tuôn đổ xuống trên đời sống của quý ông bà anh chị em trong cả một năm mới và trong cả đời sống của mình. Chúng ta hãy đến với Chúa bằng lời cầu nguyện. Đây là lúc để chúng ta nói lên lời cầu nguyện của đức tin nơi chính mình Chúa. Hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con biết rằng phước hạnh của Ngài là điều tối cần cho đời sống. Con biết rằng nguồn phước chỉ đến được bởi chính Ngài là đấng chủ tể hạnh phước. Và con biết rằng khi con kêu xin với Ngài về điều đó thì con chắc chắn nhận được phước từ nơi Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện. Hỡi Cha cao quý, xin Đức Thánh Linh của Ngài làm cho lời của lẽ thật này trở nên sống động trong mỗi tấm lòng và đời sống của ông bà anh chị em con, để mỗi một người ở trong chúng con nhận biết được chìa khóa để làm cho đời sống của chúng con được phước mà cũng trở nên nguồn phước nữa. Phải Chúa yêu dấu ơi, nếu thiếu phước hạnh của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng con hay trong bất kỳ một cái lãnh vực nào thì nó sẽ trở nên một cái sự hủa xả. Chúng con sẽ nhìn thấy ở tại nơi đó là xung đột, là bất hòa, là đổ vỡ, là thất bại, là những hiểm nguy, là những cái mất mát, là những cái đau thương. Những nơi nào mà có phước hạnh của Đức Chúa Trời thì Ngài là đấng sẽ làm cho mọi sự được trở nên hanh thông, trở nên tốt lành. Và Chúa ơi, ngay cả cái việc mà trật cái xương hông gì đi nữa thì Ngài cũng sẽ làm cho chính điều đó trở nên ích lợi cho đời sống của chúng con, để dạy chúng con một bài học của sự nương cậy nơi chính Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài vì khi chúng con nhìn biết Chúa trong mọi sự thì bàn tay của Đức Chúa Trời khi Ngài đưa ra, Ngài muốn đưa chúng con đến một chỗ hạ mình xuống để khuất phục chính mình Chúa, và để Ngài thật sự làm Chúa và làm chủ trong cuộc đời chúng con. Và chúng con chỉ chuyển dịch theo như sự hướng dẫn của Chúa và trong thánh ý của Chúa thôi. Chân chúng con lúc bấy giờ sẽ học biết để bén theo gót của Chúa, không hề sai lệch. Nguyện Chúa Ngài cũng làm cho chúng con nhận biết rằng Đức Chúa Trời trong bản tánh của Ngài là đấng chủ tể hạnh phước, thì Ngài là đấng muốn ban phước, thích ban phước và sẵn sàng đổ phước của Ngài xuống trên chúng con khi chúng con học biết nương cậy nơi Ngài. Hỡi Chúa, chúng con muốn nói lên đồng thanh với vua David ngày xưa rằng ở trên trời chúng con không có ai trừ ra Chúa, và ở dưới đất này chúng con không ao ước người nào khác hơn Chúa, vì tại trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc và tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Chúng con cầu nguyện đặc biệt cho những người nào đang ở trong những nan đề, ở trong những cơn khủng hoảng. Xin Chúa lấy bài học này dấy lên trong lòng chúng con đức tin và một sự ngửa trong nơi chính mình Chúa, để được Ngài đổ phước xuống. Bây giờ Ngài sẽ làm cho bất hòa trở nên hòa thuận, Ngài sẽ làm cho những gãy đổ sẽ được hàn gắn, và Ngài sẽ làm cho, Chúa ơi, tất cả mọi điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con thì nó sẽ được bảo toàn ở trong một cái sự bình an, ở trong một cái sự vui mừng, ở trong một cái sự an lành. Nguyện Chúa Ngài làm cho mỗi tấm lòng của chúng con kinh nghiệm được về phước hạnh này trong đời sống của chúng con mà cũng trở nên nguồn phước cho nhiều người. Chúng con cầu nguyện đặc biệt cho những ai đang đau yếu, xin Ngài cũng đến. Và Chúa ơi, Ngài là đấng đã làm cho cái cơn đau của Jacob trở nên một điều ích lợi cho cả đời sống của ông và cho cả gia đình của ông và mọi sự về sau nữa. Chúng con xin Ngài cũng giúp cho những ai đang đau yếu, họ cũng kinh nghiệm được về phước hạnh của Đức Chúa Trời, đem lại sự phục hồi, đem lại sự chữa lành, mà còn đem lại cho họ trong kinh nghiệm nhận biết Đức Chúa Trời để được phước từ nơi Ngài nữa. Ngày thăm viếng bà Đào, ngày thăm viếng ông Tony, ngày thăm viếng chị Lệ và có những người khác đau yếu có mặt ở tại đây, chúng con nhân danh Ngài xin Chúa đẩy lùi mọi bệnh tật và đem sự chữa lành phục hồi đến ở trên chúng con. Chúng con đặc biệt cầu nguyện cho những người chưa có Ngài là đấng chủ tể hạnh phúc trong cuộc đời. Xin Chúa mở lòng của những người ấy, làm cho họ nhận biết rằng họ cần Đức Chúa Trời là đấng chủ tể hạnh phúc, để có thể trở nên một người được phước mà cũng trở nên nguồn phước cho nhiều người. Xin Chúa làm cho họ sẵn sàng chạy đến với chính mình Chúa, để dâng cuộc đời, dâng tấm lòng của mình cho Ngài, để Chúa có thể, ôi Chúa, Ngài đến và ban phước cho họ. Chúng con cảm ơn Cha nhiều lắm. Sau giờ chúng con sẽ có những thì giờ được thông công với nhau. Xin Chúa Ngài cũng ở cùng, ban phước lành của Chúa ở trên chúng con. Và cả một tuần lễ mới, Ngài dẫn đưa cái đời sống của chúng con đi ra, và chúng con sẽ thấy mùi thơm và sự nhận biết đấng Christ được rải ra khắp chốn. Nơi nào chúng con đi, Đức Chúa Trời sẽ làm cho cây cối ngoài đồng vỗ tay, ôi Chúa, núi đồi sẽ trỗi tiếng ca hát. Và chúng con sẽ thấy những bông hoa được nở rộ thay cho gai gốc. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành tâm và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.